ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh chiều nay, trước hết quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Sau đó bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định của bạn Thao Thức về sự cố vừa xảy ra tại Hà Nội trong những ngày qua. Chương trình sau đó sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Sáng hôm qua 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các hồng y, tổng giám mục và các chức sắc của tòa thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi tiếp tục tin tưởng và hy vọng giữa bao vấn đề, đồng thời tín thác nơi lời hứa của Chúa. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong bài đáp từ, Đức Thánh Cha đã duyệt lại một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm nay, bắt đầu là cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài tại Brazil hồi tháng 5, nhân dịp đại hội kỳ 5 của Hàng Giám mục Mỹ Châu Latin tại Aparecida với chủ đề Môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, để mọi người được sự sống trong Chúa. Sau khi nhắc đến những sinh hoạt chính trong cuộc viếng thăm ở Brazil, Đức Thánh Cha giải thích rằng, làm môn đệ của Chúa Kitô trước tiên có nghĩa là đạt tới sự nhận biết Chúa, lắng nghe lời Chúa nói trong Kinh Thánh, cũng như khi Chúa nói với chúng ta và gặp chúng ta trong kinh nguyện chung của giáo hội, trong các bí tích và chứng tá của các thánh. Không bao giờ có thể biết Chúa Kitô bằng lý thuyết mà thôi. Cũng vậy, việc huấn giáo không bao giờ có thể chỉ là một sự giảng dạy lý thuyết, nhưng phải luôn luôn được thực hành trong cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô, trong khiêm tốn, công bằng và yêu thương. Chỉ như thế, chúng ta mới tiến bước cùng Chúa Giêsu Kitô trên đường của Ngài. Chỉ như thế, chúng ta mới học hiểu Kinh Thánh và gặp gỡ Chúa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đòi phải lắng nghe, đáp lại trong kinh nguyện và trong việc thực thi những gì Chúa dạy chúng ta. Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến lá thư Ngài gửi cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Công giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay, và nói rằng, qua lá thư này, tôi muốn bày tỏ lòng quý mến sâu xa trong tinh thần với toàn thể các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng như lòng quý chuộng đối với nhân dân nước này. Trong thư, tôi đã nhắc đến các nguyên tắc ngàn đời của truyền thống Công giáo và của Công đồng chung Vaticano thứ hai trong lĩnh vực giáo hội học. Tôi đề ra một số đường hướng để đương đầu và giải quyết trong tinh thần hiệp thông và chân lý những vấn đề tế nhị và phức tạp của đời sống giáo hội tại Trung Quốc. Tôi cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh đối với một cuộc đối thoại thanh thản và xây dựng với chính quyền Trung Quốc, để tìm ra một giải pháp cho các vấn đề liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Lá thư đã được đón nhận với niềm vui mừng và biết ơn của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Tôi cầu mong rằng, nhờ ơn Chúa giúp, lá thư này có thể mang lại những thành quả mong ước. Đức Thánh Cha gợi lại cuộc viếng thăm của Ngài tại Áo từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Cuộc gặp gỡ với giới trẻ Italia tại Loreto hồi đầu tháng 9, và Ngài nhận xét rằng, giả sử bao nhiêu bạn trẻ muốn gặp Đức Maria và cùng với mẹ gặp Chúa Kitô và để cho mình được niềm vui đức tin đánh động, thì họ có thể an tâm tiến bước về tương lai. Cũng trong ý hướng đó, tôi đã nhiều lần tìm đến với người trẻ, như cuộc viếng thăm tại nhà tù trẻ vị thành niên ở Kazan, Đan Mạch, Roma, cũng như qua các bài diễn văn trong các buổi tiếp kiến và kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên tố giác những lèo lái đối với giới trẻ và những nguy hiểm từ đó mà ra đối với xã hội tương lai. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài ở giáo phận Napoli vào cuối tháng 10. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng tình người nồng nhiệt và đức tin sinh động đã thấu qua các đám mây và làm cho mọi người cảm nghiệm niềm vui từ tin mừng. Và Đức Thánh Cha đã kết luận như sau. Chúng ta không nên có ảo tưởng. Các vấn đề do trào lưu tục hóa ngày nay, cũng như sức ép của các chủ trương ý thức hệ đề ra, không phải là nhỏ. luôn tâm duy thế tục hướng về các chủ trương ý thức hệ ấy, và nghĩ rằng chỉ có mình là hoàn toàn hữu lý. Chúng ta biết điều đó, và chúng ta cũng ý thức về những cam go trong cuộc chiến đấu thời nay. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa giữ lời hứa. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Trong niềm xác tín vui mừng ấy, đón nhận sự thúc giục từ những suy tư ở đại hội Aparecida, canh tân cuộc sống của chúng ta với Chúa Kitô, chúng ta tín thác tiến về năm mới. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người và lần lượt chào tất cả lối khoảng 40 vị hồng y và 30 giám mục hiện diện. Tin Việt Nam. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin. Đức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp, nguyên giám mục phó giáo phận Vĩnh Long, đã được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ 30 phút ngày thứ năm 20 tháng 12 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Sài Gòn. Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Raphael vào lúc 9 giờ ngày hôm nay 22 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Xin các linh mục giáo phận cùng đến hiệp dân thánh lễ với Đức giám mục giáo phận cầu nguyện cho ngài. Chủ nhật thứ tư mùa vọng ngày 23 tháng 12, tất cả các họ đạo của giáo phận Vĩnh Long hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Raphael trong thánh lễ. Đức cha Raphael nguyên giám mục phó giáo phận Vĩnh Long, giám mục hiệu tọa Tubu Subtu, khẩu hiệu của ngài là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Ngài sinh ngày 20 tháng 10 năm 1926 tại Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre, thuộc họ Cái Nhâm, nhập tử chúng viện Sài Gòn ngày 9 tháng 8 năm 1938. Du học Roma từ năm 1951 đến năm 1955. Thụ phong linh mục ngày 7 tháng 12 năm 1954 tại Roma. Được tấn phong giám mục phó giáo phận Vĩnh Long với quyền kế vị Đức giám mục Jacobe Nguyễn Văn Mậu ngày 15 tháng 8 năm 1975. Ngày 10 tháng 5 năm 2000, Tòa Thánh đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu với tuổi 75 sau 25 năm làm giám mục phó giáo phận Vĩnh Long. Sau khi Tòa Thánh đã chấp nhận đơn nghỉ hưu, Đức cha Raphael hưu tại dòng Đồng Công, Thủ Đức. Sau khi Đức cha Raphael qua đời, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày thứ năm 20 tháng 12, và với sự thỏa thuận với dòng Đồng Công, cha tổng đại diện giáo phận Vĩnh Long và các cha quản hạt trong giáo phận đã đến nhà dòng rước thi hài Đức cha Raphael về Vĩnh Long, để những người con của giáo phận kính viếng tỏ lòng thương mến, sau đó tẩn liệm và an táng tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Nghi thức tẩm liệm đã diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 12. Sau đó, Đức giám mục giáo phận cùng các linh mục hiện diện dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Raphael tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Thánh lễ an táng cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ hai 24 tháng 12 và an táng tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Xin chia buồn với Đức cha Vĩnh Long, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Raphael được nghỉ yên trong sự hiệp nhất và bình an của Chúa Kitô. Tin Vatican. Sáng ngày 20 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn hơn 40 em đại diện phong trào thiếu nhi Công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các em noi gương vị tôi tớ Chúa Antonia Mel trên con đường lên thánh. Hôm ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của em bé gái Antonia Mel, cũng gọi là Nenolina, qua đời năm 1937 tại Roma vì ung thư xương, lúc mới được 6 tuổi rưỡi, nhưng đã chấp nhận đau khổ một cách anh hùng và có lòng gắn bó sâu xa với Chúa, qua 105 lá thư em viết cho Chúa, mẹ Maria và các thánh. Đức Thánh Cha nói, em bé đồng tuổi với các con đã để lại tấm gương sáng ngời dường nào. Nenolina, em bé Roma, trong thời gian rất ngắn ngủi, chỉ có 6 năm rưỡi, đã chứng tỏ một đức tin, một niềm hy vọng và đức bác ái đặc biệt, cũng như các nhân đức Kitô khác. Tuy là một bé gái mảnh khảnh, nhưng em đã làm chứng tá tin mừng, mạnh mẽ và kiên cường, và một dấu hiệu sâu đậm trong cộng đoàn giáo phận Roma.
Đức Thánh Cha nói với các thiếu nhi Công giáo tiến hành rằng, các con có thể coi em như một người bạn, một gương mẫu để noi theo. Cuộc sống của em rất đơn sơ, nhưng đồng thời cũng rất quan trọng, chứng tỏ sự thánh thiện dành cho mọi lứa tuổi, trẻ em và người trẻ, người lớn và người cao niên. Mỗi lứa tuổi trong cuộc đời chúng ta đều tốt đẹp để quyết định thành tâm yêu mến Chúa và trung thành theo Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã nhắn nhủ các em thiếu nhi Công giáo tiến hành Italia, bước theo Chúa Giêsu là con đường dẫn đến sự sống không bao giờ tàn lụi. Đó là con đường nhiều khi nhỏ hẹp và lên dốc. Nhưng nếu ai để cho Chúa thu hút, thì con đường ấy thật là tuyệt vời, như con đường núi. Càng lên cao, ta càng có thể chiêm ngắm những quang cảnh mới, đẹp đẽ và bao la. Có vất vả trên con đường ấy, nhưng chúng ta không lẻ loi một mình. Chúng ta giúp đỡ nhau, chờ đợi nhau, đưa tay kéo người đi chậm đằng sau. Điều quan trọng là không lạc đường. Tin Việt Nam. Sáng thứ Năm, 20 tháng 12, tại Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn đã có một buổi họp với các linh mục hạt trưởng, bề trên các dòng nam nữ, cùng đại diện thành phần dân Chúa của các đoàn thể, các giới trong Tổng giáo phận Sài Gòn, để lấy ý kiến cho việc tổ chức tổng kết tình hình mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn trong 10 năm, kể từ ngày Ngài về coi sóc giáo phận cho đến nay, 1998-2008. Trong buổi họp này, Đức Hồng Y Mẫn đã công bố danh sách Hội đồng Linh Mục gồm một ban điều hành và 37 thành viên, nhằm mục đích giúp giám mục hoạch định quy chế linh mục và các tổ chức mục vụ. Được biết, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 giáo hạt, mỗi giáo hạt có một hạt trưởng và một hạt phó, với tổng cộng 199 giáo xứ, 35 giáo điểm, 310 cơ sở dòng tu và tu hội. Được biết, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh có 268 cộng đoàn tu, gồm 57 nhà chánh tại giáo phận, 12 dòng tu nam, 26 nhà dòng tu nữ, 4 tu hội nam, 15 tu hội nữ. 33 cộng đoàn là chi nhánh của 5 dòng nam, 25 dòng nữ và 3 tu hội. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định của bạn Thao Thức về sự cố vừa xảy ra tại Hà Nội.
Ngày 20 tháng 12 năm 2007, Giáo phận Hà Nội long trọng cử hành lễ truyền chức linh mục cho 18 phó tế. Cả giáo phận vui mừng vì có thêm nhiều linh mục. Ngoài những nghi thức truyền chức, giới thiệu, chúc mừng như bao thánh lễ truyền chức khác, thì thánh lễ hôm nay lại có một điều thật đặc biệt. Ngay sau lời chúc bình an kết lễ, toàn thể cộng đoàn khoảng 5.000 người vừa đi vừa hát lời kinh hòa bình, tiến ra khu đất tòa khâm sứ cạnh tòa giám mục. Như mọi người đã biết, khu tòa khâm sứ là tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã bị chiếm dụng một cách bất công gần nửa thế kỷ. Hôm nay, thì tượng Đức Mẹ Sầu Bi đã được rước ra đặt trước tòa khâm sứ. Cả cộng đoàn đông đảo, đủ mọi thành phần dân Chúa, gồm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, cùng quây quần xuất sắc cầu nguyện trước tượng Mẹ Sầu Bi. Một cộng đoàn cầu nguyện thật cảm động, vì nó là dấu chỉ cho cả Giáo hội Công giáo Việt Nam, cầu nguyện đòi công lý. Những tiếng kèn đồng hùng tráng, càng như thôi thúc lòng người dành cho được công bằng. Càng cảm động hơn khi hàng trăm bó hoa mà những thân nhân, ân nhân và quý khách có dự định tặng chúc mừng các tân linh mục đã được dâng lên cho Đức Mẹ. Nhiều tràng hoa thắm được quàng quanh cổ Đức Mẹ. Vậy mà mẹ vẫn rất sầu bi, vì con cái mẹ đang bị đối xử bất công, vì nhà mẹ đã bị chiếm mất. Một người nào đó đã cắm một bó nhang nghi ngút khói, như muốn nói lên niềm đau của những người hiện diện, đang chứng kiến tài sản của hội thánh bị trấn lột. Có người nói đây là cuộc meeting biểu dương lực lượng, người khác thì cho rằng đây là cuộc đấu tranh bất bạo động. Riêng tôi vẫn nghĩ đây chỉ là buổi cầu nguyện, vì meeting hay đấu tranh luôn có người cầm đầu, hô hào, tác động. Còn đây chẳng có ai, tất cả đều chung một lòng trí, xin Chúa thương dân người, cùng chung một tấm lòng khát khao công bằng. Một khao khát chính đáng mà chính xã hội Việt Nam đang luôn hô hào toàn dân thực hiện. xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhưng thử hỏi có là công bằng không, khi tài sản chính đáng của giáo hội lại bị một nhà nước luôn quả quyết thi hành chính sách tự do tôn giáo chiếm đoạt? Có là văn minh không, khi ngay giữa lòng thủ đô được gọi là ngàn năm văn hiến, lại có chuyện chính quyền chiếm dụng và khâm sứ, biểu tượng của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, làm nơi ăn chơi nhảy nhót? Chính phủ Việt Nam đang ra sức hô hào học tập theo tư tưởng lãnh tụ, mà một trong những tư tưởng lớn của lãnh tụ đó là yêu nước, thương dân. Vậy có là thương dân không, khi dân đang khốn khổ, không có chỗ thực hành những sinh hoạt tôn giáo, thì chính quyền lại chiếm dụng cơ sở tôn giáo? Ai đó đã nói thật chi lý rằng, dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Và chính phủ Việt Nam cũng luôn xác quyết là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Nếu những lời tuyên bố của chính phủ là chân thật, thì tại sao những nguyện vọng chính đáng của hơn 6 triệu người dân Công giáo Việt Nam lại không được chính phủ đáp ứng? Ông Thủ tướng đương kim đã từng tuyên bố là ông ghét nhất sự dối trá. Vậy mong ông cùng chính phủ Việt Nam hãy chứng tỏ những lời nói của mình bằng những hành động cụ thể, để lời nói đi đôi với việc làm. Người Công giáo Việt Nam không tranh giành với ai. Người Công giáo chỉ muốn có những cơ sở để thờ phượng, để học hỏi đức tin, để sống một đời mến Chúa yêu người. Người Công giáo chỉ mong muốn công lý mà thôi. Người Công giáo chỉ mong muốn tài sản của hội thánh thì hãy trả về cho hội thánh. Qua dòng lịch sử, hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ Giang Sơn, để cho đất nước được hưởng nền hòa bình công lý. Vậy chính phủ Việt Nam hãy hành xử sao để không phí phạm xương máu của các anh hùng liệt sĩ, những con người khi nằm xuống là mơ một tương lai tốt đẹp cho Tổ quốc. Cũng trong dòng lịch sử, hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo đã hy sinh anh dũng để bảo vệ đức tin, bảo vệ giáo hội. Vậy, những người Công giáo Việt Nam ngày nay cũng hãy sống sao để khỏi hổ thẹn với cha ông kiên dũng. Tất cả chúng ta được mời gọi noi gương can đảm anh dũng của cha ông. Trong mọi thời, giáo hội phát triển là nhờ những tín hữu dám sống chết cho niềm tin của mình. Đức tin vững chắc như đá tảng, không làm hại ai, nhưng cũng không một sức mạnh nào có thể dập tắt được. Lời Kinh Thánh đã nói, khốn cho kẻ giơ chân đạp thá nhỏ.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Qua vụ Trung Quốc chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, học bài học về tự trọng, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi.
Quý vị, các bạn thân mến, sau khi các thanh niên sinh viên Việt Nam đi biểu tình trong tuần lễ thứ nhì trước các cơ sở ngoại giao của Trung Quốc, cùng mấy công an và báo chí cộng sản tại Việt Nam vu cáo họ đã bị các thế lực thù địch phản động xúi dục. Để thêm chứng cớ, người ta còn nhắc lại vụ bắt bớ các đảng viên của đảng Việt Tân gần đây để gán ghép. Càng hung hãn đối với giới trẻ biểu tình bao nhiêu, người ta lại càng im lặng trước hành động xâm lăng của Trung Quốc bấy nhiêu. Chính phủ thinh lặng, quốc hội, tức những người tự xưng là đại biểu của nhân dân, cũng câm miệng. Chỉ có phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao lên tiếng, nhưng người này lên tiếng không phải để phản đối mà chỉ để xin lỗi các đồng chí Trung Quốc và xin họ bỏ qua cho hành động biểu tình của giới trẻ. Người Việt Nam đau buồn vì mất nước đã đành, nhưng tủi hổ hơn trước thái độ thiếu tự trọng, vô trách nhiệm, nhu nhược của những người lãnh đạo đất nước. Ngày nay, ai cũng biết rằng vào năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc một lá thư để tán thành bản tuyên bố của nước này về lãnh hải của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn luôn vịn vào lá thư này của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để biện minh trước thế giới rằng Trung Quốc có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Trong mạng lưới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, như vào ngày 17 tháng 11 năm 2000 chẳng hạn, nước này nêu lên những chứng cứ về chủ quyền của họ trên các quần đảo này. Ngoài việc viện dẫn các lời tuyên bố của các chính khách Anh, Nhật Bản và các bản văn sai lầm của Pháp, tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn dành một đoạn dài nêu lên các bằng cứ do Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra cho họ. Chứng cứ đầu tiên mà Trung Quốc trưng ra là tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam là Uông Văn Khiêm đã nói với người xử lý thường vụ Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội là Li Zimin rằng, theo các tài liệu của Việt Nam, thì các quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa, theo lịch sử là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Ông Lê Đốc, người đứng đầu phân vụ Á Châu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có mặt lúc đó, còn nói thêm rằng, theo lịch sử, các đảo trên đây đã thuộc Trung Quốc từ đời nhà Tống. Chứng cứ hiển nhiên hơn, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, là Nhật báo Nhân dân trong số ra ngày 6 tháng 9 năm 1956, đã đăng một bài với đầy đủ các chi tiết của bản tuyên bố của chính phủ Trung Quốc, được công bố hai ngày trước đó. Khi cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài này, thì điều này có nghĩa là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thừa nhận lời tuyên bố của Trung Quốc. Vào thời điểm này, chính phủ Cộng sản Hà Nội đang dồn mọi nỗ lực vào việc dập tắt từng lớp trí thức và các văn nghệ sĩ đòi hỏi tự do ngôn luận trong phong trào nhân văn giải phẩm. Ngoài ra, những người Cộng sản Hà Nội còn phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của vụ cải cách ruộng đất, và nhất là chuẩn bị xâm lăng miền Nam. Bản tuyên bố được báo Nhân dân đăng lên xác nhận rõ ràng rằng lãnh hải Trung Quốc bao gồm cả các quần đảo trong biển Nam Hải. Ngày 19 tháng 9 năm đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi thư cho Thủ tướng Chu Ân Lai để chính thức tán thành quan điểm của Trung Quốc về lãnh hải. Bằng cớ thứ ba mà hiện nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lên là các sách giáo khoa môn địa lý do Nhà nước Cộng sản Việt Nam in năm 1974 viết rằng hòn đảo từ quần đảo Nam Sa, Tây Sa qua Hải Nam, Đài Loan là một bức tường thành bảo vệ Trung Quốc. Ba bằng cớ được Trung Quốc trưng ra trên đây chỉ lặp lại những điều đã được đăng trên báo China Review trong số ra ngày 18 tháng 2 năm 1980. Trong đó có đăng nhiều chi tiết được gọi là lịch sử, đã được viết xuống bằng giấy trắng mực đen, kể cả hình của lá thư ô nhục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong tuần báo Kinh tế Viễn Đông xuất bản tại Hồng Kông ngày 16 tháng 3 năm 1979, ông Lý Tiên Niệm, Phó Thủ tướng Trung Quốc đã khẳng định rằng giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã nhường các quần đảo cho Trung Quốc. Lúc đó Trung Quốc mới đem quân sang bình địa các thành phố ở biên giới của Việt Nam. Điều đáng chú ý là cũng trong thời gian này, chính phủ Trung Quốc tỏ ra thân thiện với Malaysia và Phi Lục Tân. Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng thảo luận với hai quốc gia này về các vụ tranh chấp chủ quyền trong các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế nhưng Trung Quốc lại tuyệt nhiên không nhắc đến Việt Nam. Điều đó được mặc nhiên hiểu rằng Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn đồng ý về việc Trung Quốc chiếm Trường Sa và Hoàng Sa. Cũng trên tạp chí Kinh tế Viễn Đông trong số ra ngày 10 tháng 2 năm 1994, khi nhìn lại biến cố này, ký giả Frank Ching đã viết một cách mỉa mai rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán các hòn đảo này cho Cộng sản Trung Quốc, vì họ cần Trung Quốc giúp đỡ để xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Ký giả Frank Ching viết như sau, vì nóng lòng muốn gây ra một cuộc chiến tranh tàn hại cho cả hai miền Nam Bắc, và muốn đóng góp vào sự nghiệp vô sản quốc tế, Hồ Chí Minh đã hứa hẹn cho Trung Quốc lấy một phần đất trong tương lai, trong lúc chưa biết rằng có nuốt được miền Nam hay không. Kèm theo chữ hứa hẹn, ký giả Frank Ching viết thêm hai chữ, without dignity, mà người ta chỉ có thể dịch ra là thiếu phẩm cách hay không chút tự trọng mà thôi. Cũng trong bài báo này, ký giả Frank Ching còn nhắc lại việc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tử chiến để bảo vệ Hoàng Sa hồi năm 1974. Tác giả cũng viết một cách mỉa mai rằng, trong suốt thời chiến tranh, Cộng sản miền Bắc luôn miệng chỉ trích các chính phủ miền Nam là tay sai của Mỹ, là những kẻ bán nước. Ký giả Frank Ching kết luận, bây giờ, 20 năm sau, chúng ta thấy rõ rằng, trong thời chiến tranh, chính quyền Sài Gòn đã đứng lên bảo vệ quyền lợi nước Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn chính quyền ở Hà Nội. Đã hứa hẹn và bán đứng đất nước cho ngoại xâm như thế. Nhưng năm 1979, khi Trung Quốc đem quân vượt qua biên giới để dạy cho một bài học, thì cũng ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại lên tiếng biện hộ cho hành động bán nước của mình bằng cách giải thích rằng lá thư tán thành của ông được ký trong lúc đang có chiến tranh. Trong hoàn cảnh đó, lãnh đạo Việt Nam ủng hộ lập trường của Trung Quốc là điều cần thiết. Thủ tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn nói rằng việc ông tán thành lập trường của Trung Quốc là để chiến đấu cho độc lập và tự do của Tổ quốc. Chính ông Nguyễn Mạnh Cầm, Ngoại trưởng Việt Nam, cũng lặp lại lý luận trên đây của ông Phạm Văn Đồng khi nói rằng việc công nhận quan điểm của Trung Quốc là do tình thế bắt buộc. Ngạn ngữ Latin có câu, lời nói thì bay đi, nhưng chữ viết thì còn đó. Cho dù lời nói có bay đi, nhưng Kinh Thánh cũng khuyên, hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói, huống chi là văn tự. Người Việt Nam chúng ta chẳng nói, buốt xa gà chết. Lời nói hay chữ viết đều thể hiện nhân cách và phẩm giá của người. Người có tự trọng luôn tôn trọng lời nói và chữ viết của mình. Nếu một người thường dân còn phải có thái độ tự trọng như thế, thì những người lãnh đạo quốc gia lại càng phải tự trọng biết chừng nào. Năm 1954, những người Cộng sản Việt Nam đã ký Hiệp định Geneva. Năm 1972, những người Cộng sản Việt Nam cũng đã đặt bút, ký tên vào Hiệp định Paris. Và dĩ nhiên, kể từ sau năm 1975, Việt Nam đã ký tên vào không biết bao nhiêu công ước và quy ước quốc tế, trong đó nền tảng nhất là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thế nhưng, mực chưa ráo thì tất cả những văn kiện nói trên đều bị xé bỏ. Như ký giả Phong Trinh đã nhận xét, cái trò ký rồi xói bỏ chữ ký ấy có thể qua mắt được người dân trong nước, nhưng viết một lá thư ngoại giao không thể đem tẩy xóa được. Khi một nước nhỏ như Việt Nam lại tính bày trò lừa bịp Trung Quốc. Mất nước quả là một tủi nhục, nhưng có lẽ tủi nhục hơn khi phải sống trong một đất nước được cai trị bởi những kẻ xây dựng quyền lực và mọi sự trên sự dối trá lừa bịp, và có thể bán đứng mọi sự, kể cả phẩm cách và lương tâm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc tiếp tập sách của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đứng Dậy Ta Đi Nào, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Chúng ta đọc chương thứ 6, có tựa đề Thiên Chúa và Lòng Can Đảm. Ngay đầu chương 6, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trích lại câu Kinh Thánh từ Thư Do Thái chương 10 câu 7. Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Đức Thánh Cha viết như sau. Tôi còn ghi khắc trong ký ức tôi những lời nói của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski ngày 11 tháng 5 năm 1946. Làm giám mục là mang lên mình cái gì có quan hệ với thánh giá, bởi vì giáo hội đặt để thánh giá trên ngực giám mục. Trên thánh giá, phải chết cho chính bản thân mình. Nếu không như thế, thì không có sự viên mãn của chức tư tế. Vác thánh giá lên mình không phải dễ dàng, cho dù thánh giá được làm bằng vàng và được nạm ngọc. 10 năm sau, ngày 16 tháng 3 năm 1956, Đức Hồng Y còn nói, giám mục có bổn phận phải hành động, không những bằng lời nói, bằng phụng vụ, mà còn bằng việc chấp nhận đau khổ nữa. Đức Hồng Y Wyszynski đã trở lại với những tư tưởng đó vào một dịp khác. Ngài nói, đối với một giám mục, thiếu dũng cảm là khởi đầu của sự thất bại. Ngài có thể tiếp tục là tông đồ không? Bởi vì, đối với một tông đồ, làm chứng cho chân lý là điều thiết yếu, và điều đó luôn đòi buộc sự dũng cảm. Những lời nói sau đây cũng của Ngài nữa. Nhược điểm lớn nhất của tông đồ là sự sợ hãi. Đó là sự yếu kém về đức tin vào quyền lực của Thầy Chí Thánh. Chính sự yếu kém đó đánh thức dậy sự sợ hãi, và sự sợ hãi bức bách con tim cùng bóp nghẹt cổ họng. Lúc bấy giờ, tông đồ không còn tuyên xưng đức tin nữa. Thử hỏi, họ còn là tông đồ không? Những tông đồ rời bỏ thầy mình khiến các tên đau phủ bạo dạn thêm lên. Người nào im hơi lặng tiếng khi đối diện với kẻ thù địch vì một lý do nào đó, thì làm cho kẻ thù địch mạnh dạn thêm lên. Sự sợ hãi của tông đồ là đồng minh trước tiên đối với những kẻ thù nghịch. Công việc hàng đầu nằm trong sức lực của những kẻ nghịch đạo là, bằng sự sợ hãi, bắt buộc người ta phải im hơi lặng tiếng. Sự khủng bố mà hết mọi chính thể độc tài sử dụng được đo lường bằng sự sợ hãi của các tông đồ. Sự im lặng chỉ mang tính cách nghĩa khí tông đồ khi không xoay mặt đi trước kẻ vả mình. Đó là điều mà Chúa Kitô đã làm khi Ngài im lặng. Nhưng qua dấu chỉ đó, Ngài chứng tỏ sức mạnh của Ngài. Chúa Kitô không để cho người khác làm Ngài khiếp sợ. Sau khi đi ra giữa đám đông, Ngài đã dũng cảm nói với họ, chính tôi đây. Quả thật, người ta không thể xây lưng lại với chân lý, cũng không thể ngưng loan báo hay che giấu, ngay cả đối với chân lý khó khăn mà sự biểu lộ kèm theo một sự đau khổ lớn lao. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 8 câu 32. Đó là trách nhiệm của chúng ta, và cũng một trật là điểm tựa của chúng ta. Như thế, không có khoảng trống dành cho việc đành phải làm theo, cũng không có phương sách cơ hội chủ nghĩa thuộc cách xử sự khôn khéo của người đời. Phải làm chứng tá cho chân lý, ngay cả phải trả giá bằng việc bị bắt bớ, cho đến phải đổ máu mình ra như chính Chúa Kitô đã làm, và giám mục Stanislav ở Zebanov là một trong những vị tiền nhiệm của tôi đã làm trong thời đại của Ngài. Chắc chắn, chúng ta sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, không có gì lạ thường hết. Điều đó thuộc về đời sống đức tin. Ở trong vài trường hợp, những thử thách chỉ nhẹ nhàng, ở những trường hợp khác thì khó khăn hơn nhiều và ngay cả bi đát nữa. Trong những thử thách, chúng ta cảm thấy đơn độc,
nhưng không bao giờ ân sủng của Chúa bỏ rơi chúng ta. Ân sủng của một đức tin chiến thắng. Chính vì thế, chúng ta có thể cương quyết dự kiến vượt lên trên mọi thử thách một cách khải hoàn, ngay cả những thử thách cam go nhất. Vào năm 1987, ở Worcester Plate thuộc Gdansk, khi đề cập đến điều đó với giới trẻ Ba Lan, tôi đã nhắc tới nơi chốn đó như là một biểu tượng hùng hồn của lòng trung tín trong thời điểm bi thương. Chính ở nơi đó, vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, một nhóm binh sĩ trẻ tuổi người Ba Lan gồm 180 người, trong khi chiến đấu chống lại tàu thiết giáp của quân đội xâm lăng Đức Quốc xã, mà vũ lực và những phương tiện chiến đấu trỗi vượt rõ rệt, đã đương đầu với thử thách vô bờ bến đó bằng cách cung hiến một chứng tá hiển hách của lòng quả cảm, kiên trì và trung tín. Trận đánh đó đã mở màn cho đệ nhị thế chiến. Tôi đã dẫn chứng điều đó bằng cách mời gọi trước tiên những người trẻ suy nghĩ chín chắn về tương quan giữa sống hơn lên và có nhiều hơn lên, và tôi đã cảnh báo họ đừng bao giờ chỉ nhằm thắng thế để có được nhiều hơn, bởi vì lúc bây giờ con người có thể đánh mất điều cao quý nhất, đó là tình nhân loại, lương tâm và phẩm cách của mình. Trong viễn tượng đó, tôi đã khuyến khích họ như sau: chúng con phải yêu sách điều đó nơi chính bản thân chúng con, cho dù người khác không yêu sách chúng con điều đó. Và tôi đã khai triển thêm: hỡi các bạn trẻ, mỗi một người trong chúng con cũng phải đi tìm cho ra một Worcester Plate trong cuộc đời mình, một chiều kích về những bổn phận phải đảm đương và phải chu toàn, một lý do chính đáng mà người ta không thể không chiến đấu, một bổn phận, một nghĩa vụ mà người ta không thể miễn trừ, không thể trốn tránh. Nói tóm lại, có một thứ tự thuộc những chân lý và những giá trị cần phải duy trì và bảo vệ, ở trong mình và chung quanh mình. Vâng, phải bảo vệ cho mình và cho kẻ khác. Con người luôn luôn cần những gương mẫu để bắt chước, nhất là họ cần đến ngày nay, trong thời đại chúng ta đang bị lôi cuốn bởi biết bao sự xúi biểu, thất thường và trái ngược. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một thánh mẫu học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã duyệt xét lại trình thuật truyền tin để tìm hiểu thái độ sống nòng cốt của mẹ Maria, là thái độ của lòng tin khiến cho mẹ trở thành mẫu gương lòng tin. Lòng tin khiến cho mẹ tín thác nơi lời sứ thần nói. Chính vì thế trong cuộc gặp gỡ nhau, bà Elizabeth đã chúc tụng Đức Maria là người có phúc vì đã tin vào các lời của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Đức Maria đã đối diện với sự vô lý của lòng tin. Vì những gì Thiên Chúa hiện thực nơi mẹ vượt ngoài mọi luật lệ tự nhiên và không thể giải thích được. Vì tự coi mình là thân phận thấp hèn, Đức Maria không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ của Thiên Chúa. Lại càng khó có thể nghĩ tới một điều như thế, vì tuy là phận nữ đã đính hôn với Giuse, nhưng vì lý do này hay lý do khác, Đức Maria không nghĩ đến việc sử dụng hôn nhân của mình. Điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Nếu Thiên Chúa không hướng dẫn mẹ tới các lựa chọn khác, và phải minh giải các lựa chọn đó, thì trên bình diện nhân loại, chức làm mẹ ấy không thể xảy ra được. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con đường không thể được ấy để hiện thực chương trình của người, để chứng minh cho thấy, thật ra, không có gì là Thiên Chúa không làm được, như lời Sứ Thần nói sau đó. Và như thế, lòng tin là thái độ duy nhất cho phép Đức Maria sống với mầu nhiệm của riêng mình, đó là tự do lựa chọn sống đồng trinh, nhưng vì ý muốn và quyền năng của Đấng Tối Cao, mẹ sẽ trở thành người sinh ra sự sống. Và đây là việc diệu kỳ, lớn lao hơn điều đã xảy ra cho bà Elizabeth, dù cao niên, nhưng có con theo luật tự nhiên của đời hôn nhân, và đã cho Gioan tẩy giả chào đời. Trong trường hợp của Đức Maria, sự khiêu khích của lòng tin không dừng lại nơi đây. Chức làm mẹ Thiên Chúa không chỉ vì đồng trinh, nghĩa là không có sự cộng tác của người nam, mà nhất là bởi vì người con do mẹ sinh ra là con của chính Thiên Chúa. Mầu nhiệm ở đây còn cao cả hơn nữa. Và đó là ý nghĩa các lời của Thiên Sứ, ít nhất trong kiểu giải thích của Thánh Sử Luca. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rập bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh bà sinh ra sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Các kiểu diễn tả sau cùng trong trình thuật muốn nhấn mạnh thiên tính của Đức Giêsu bằng cách dẫn chứng sự kiện cả trên bình diện sinh vật lý, con người của Chúa bắt nguồn từ quyền năng của Thánh Thần, được trình bày ở đây cùng với Đức Maria như là nguyên lý sinh ra sự sống của Chúa Kitô. Làm sao một người có cha trần thế lại có thể là con Thiên Chúa được? Đến đây thì rõ ràng là nơi Đức Maria, lòng tin trở thành mực thước duy nhất giúp nắm bắt mầu nhiệm của riêng mẹ, mầu nhiệm của Đức Giêsu con mẹ, như là ơn duy nhất Thiên Chúa đã ban cho mẹ, không phải cho niềm vui của riêng mẹ hay để đề cao mẹ, mà là cho thiện ích của tất cả mọi người, của toàn nhân loại. Chính vì thế, Sứ Thần đã nói với mẹ, bà sẽ gọi người là Giêsu. Giêsu, Joshua trong tiếng Do Thái, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa cứu chuộc, Thiên Chúa là ơn cứu rỗi. Nhưng người con ấy vừa được ban cho mẹ, vừa bị lấy mất đi khỏi mẹ, như chúng ta sẽ thấy trong các trình thuật kế tiếp của Phúc Âm. Lời thưa với Sứ Thần diễn tả ý thức tràn đầy của Đức Maria hoàn toàn chấp nhận vai trò của người phụ nữ tin tưởng nơi Thiên Chúa, mặc dù bị thử thách bởi một thực tại và các biến cố vượt quá mức độ mà trí thông minh, sự quân bình và óc thực tiễn của con người có thể hiểu nổi và kiểm soát được. Hai tiếng xin vâng của mẹ Maria diễn tả tất cả sự liều lĩnh của lòng tin. Này tôi đây, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi, như lời Sứ Thần nói. Chúng ta đang đứng trước lời tuyên xưng của sự khiêm hạ, nhưng nhất là thái độ tín thác hoàn toàn nơi lời Thiên Chúa. Và vì lời của Thiên Chúa không tìm thấy sự kháng cự hay chướng ngại và bóng dáng của bất cứ sự lưỡng lự nào trong con tim của mẹ Maria, nên lời ấy sẽ trở thành lời tạo dựng tuyệt đối. Thật vậy, nhiều học giả nhận ra trong hai tiếng Fiat xin vâng của mẹ Maria, sự tương tự như động từ diễn tả sự việc xảy ra sau lời Yahweh Thiên Chúa phán trong trình thuật tạo dựng. Chẳng hạn, Yahweh phán, hãy có ánh sáng, thì ánh sáng liền có. Việc tạo dựng mới bắt đầu với một cử chỉ và một thái độ của lòng tin mâu thuẫn. Ở đây Thiên Chúa khiến lôi cuốn Đức Maria vào trong công trình mới mẻ người sắp bắt đầu, trong khi vào thời khai nguyên vũ trụ, lời quyền năng của Thiên Chúa hoạt động một mình. Và thế là kể từ sau hai tiếng xin vâng ấy, chỉ có thể hiểu nổi tất cả mọi biến cố sẽ xảy ra trong cuộc đời của mẹ Maria dưới ánh sáng của lòng tin. Lòng tin sẽ giúp mẹ tìm ra ý nghĩa mọi điều và dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, kể cả tại những nơi không có ý nghĩa gì, theo cái nhìn của con người, hay xem ra Thiên Chúa che mờ, không cho thấy ý nghĩa nào cả. Chúng ta hãy nghĩ tới biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh trong những điều kiện bấp bênh như Thánh Luca miêu tả. Sinh ra ngoài nhà mình, trong dịp kiểm tra dân số bắt buộc Đức Maria và Thánh Giuse phải mệt nhọc di chuyển từ Nazareth ở miền Bắc về Bethlehem ở miền Nam, là quê sinh của dòng tộc David, từ đó phát xuất ra Thánh Giuse. Đức Maria sinh hạ con trai đầu lòng, rồi lấy tã bọc con và lấy dây vải cuốn chung quanh, rồi đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm ra chỗ trong nhà trọ. Sự nghèo nàn tột cùng đó lại không phải là một thử thách đối với lòng tin của mẹ Maria hay sao? Đấng cứu thế do mẹ sinh ra, nghèo đến nỗi không có một căn nhà và không được ai viếng thăm ngoài các mục đồng khiêm hạ, thuộc hàng chót hết trong bậc thang xã hội Do Thái. Như thế triều đại của người mà sứ thần đã nói tới trong ngày truyền tin ở đâu? Mẹ Maria lại đã không bị lừa dối trong việc giải thích các lời này hay sao? Ghi chú của Thánh sử Luca trong trình thuật ở đây rất là ý nghĩa, vì nó cho thấy thái độ của mẹ Maria nhìn các biến cố đó trong nhãn quan lòng tin, nhưng với óc phân định. Mẹ muốn hiểu chúng giấu ẩn điều gì. Bề ngoài xem ra chúng đi ngược lại lòng tin của mẹ. Tuy nhiên cái dày cộm sâu thẳm đó của các sự vật càng thúc đẩy mẹ tin một cách mạnh mẽ hơn nữa. Còn bà Maria thì ghi nhớ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng. Sự suy niệm ấy của mẹ Maria không phải là việc suy niệm nội tâm trao ban an bình, nhưng là một cuộc khắc khoải kiếm tìm ý nghĩa các biến cố mà mẹ cố gắng khám phá, vì xác tín rằng Thiên Chúa không thể lừa dối mẹ, cũng không thể khiến cho mẹ phải thất vọng. Lòng tin của mẹ Maria cũng được diễn tả ra qua biến cố mẹ đã cùng cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu phải vội vã di cư sang Ai Cập lánh nạn vì vua Herod tìm giết hài nhi. Trong những tháng sống kiếp di cư tị nạn ấy, cũng như sau khi trở về Nazareth sống cuộc đời bé nhỏ của một gia đình thợ mộc, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng hoàn toàn để cho lòng tin hướng dẫn tiết nhịp cuộc sống của mình. Thế rồi con trẻ Giêsu từ từ lớn lên và phải học ăn, học nói, học gói, học mở như bất cứ trẻ em nào khác. Trong biến cố thiếu niên Giêsu theo cha mẹ đi hành hương Jerusalem vào dịp lễ vượt qua và lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi, tức là ở tuổi bước vào sự trưởng thành tôn giáo, mẹ Maria cũng sống cùng thái độ lòng tin đó. Sau 3 ngày lo lắng, âu sầu, phiền muộn, hớt hải tìm con, hai người thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các tiến sĩ luật, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Xem ra Chúa Giêsu trách móc cha mẹ tại sao lại tìm người, và Thánh sử Luca ghi nhận rõ ràng rằng, nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Mẹ Maria nhận thấy rằng người con đó không còn ở trong các lược đồ của mẹ nữa. Đức Giêsu đang vượt thoát khỏi vòng tay hiền mẫu nhân loại của mẹ. Nhưng mẹ đã quen thái độ sống lòng tin để cho lòng tin hướng dẫn và thúc đẩy đi xa hơn và bắt buộc không được dừng lại. Không được coi đó như là đối tượng có thể chiếm hữu hay chế ngự được. Vì thế, mẹ đầu hàng trước sự khiêu khích của Thiên Chúa, bằng cách hoàn toàn tín thác và để cho Chúa hoạt động, nhưng đồng thời cũng đặt vấn nạn liên quan tới ý nghĩa của các biến cố xảy ra. Cố gắng đi sâu vào các biến cố đó, để hiểu biết ý nghĩa của chúng. Lòng tin của mẹ Maria là một lòng tin thê thảm. Chính vì vậy Thánh sử Luca mới ghi nhận rằng, sau khi trở về Nazareth, Đức Giêsu vâng phục mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Còn bà Maria thì gìn giữ mọi điều ấy trong lòng và suy gẫm. Tất cả khiến cho mẹ ngạc nhiên. Làm sao hòa giải sự vâng phục đó của Chúa Giêsu với thái độ đòi quyền tự do, lo những việc của Thiên Chúa Cha? Và mẹ Maria bước đi chập choạng, chao đảo trong bóng tối mầu nhiệm lòng tin ấy.
Và trước khi kết thúc chương trình, Mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Liền sau lời chào của bà Elizabeth, nơi nhà ông Zakaria, trong biến cố viếng thăm, mẹ Maria cất tiếng ca tụng Thiên Chúa qua bài ca Linh Hồn Tôi Chúc Tụng Chúa. Đây là bài tâm ca cô đọng mọi sự phong phú thiêng liêng của mẹ Maria nói riêng và của toàn thể dân Israel nói chung. Mẹ chúc tụng sự cao cả của Thiên Chúa đã thực hiện điều kỳ diệu nơi mẹ, người tôi tớ của Thiên Chúa. Và hôm nay, ngày thứ bảy của tuần lễ chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, Giáo hội mời gọi tất cả mọi con cái của mình hãy có, và không phải chỉ có mà thôi, mà còn sống những tâm tình của mẹ Maria, như được diễn tả trong bài ca Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa, được phúc âm cho Thánh Luca ghi lại nơi chương 1, câu 46 đến 56 như sau. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, theo dấu huấn của các tiên tri và theo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, Kinh Thánh thường mô tả Thiên Chúa như là đấng thánh thiện, đấng công bằng và đấng nhân từ. Người nhân từ theo nghĩa của người dân Do Thái thời đó là kẻ nhạy cảm với những nỗi bất hạnh của con người. Bài ca của mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa là đấng nhân từ. Ngài hành động ngược lại với những giá trị mà con người thông thường đề cao như quyền huy, kiêu căng, khai thác lạm dụng và thống trị. Ngài đề cao những giá trị, những con người sống theo giá trị khó nghèo, khiêm tốn, hòa giải, hòa bình, tình huynh đệ, tình liên đới. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đó là thái độ có thể nói là đầy cách mạng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Thái độ đó được trình bày như mẫu gương cho những ai tin nhận Ngài, để họ bắt chước sống như vậy. Chính vì thế, trong viễn tượng này, nhà chú giải Kinh Thánh nổi tiếng William Barclay đã gọi bài ca của mẹ Maria, Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa, là bài ca có tính cách cách mạng nhất thế giới. Cách mạng luân lý, vì bài ca đề cao những kẻ khiêm tốn và thấp hèn, là những kẻ được Thiên Chúa chúc phúc. Cách mạng xã hội, vì bài ca xác nhận Thiên Chúa chúc phúc cho kẻ nghèo hèn. Và cách mạng kinh tế, vì quả quyết kẻ đói sẽ được no đầy. Hàng ngày, những môn đệ của Chúa được mời gọi dùng lời kinh này đầy tinh thần cách mạng trong giờ kinh phụng vụ ban chiều để kết thúc ngày sống. Thử hỏi phần chúng ta có để cho lời kinh của mẹ Maria này thay đổi hoàn toàn tâm thức chúng ta hay không? Để sống theo một trật tự mới, trật tự mà Chúa Giêsu Kitô đến để thiết lập và muốn cho các môn đệ của Ngài sống thực hành. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống, mặc lấy những tâm tình của mẹ Maria để tiếp rước Chúa đến trong cuộc sống mình. Amen.
Cất nhau lên
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.